Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một nhạc sĩ tài hoa của nền âm nhạc Việt Nam, trong một nhạc phẩm đó là Diệm Xưa, Trịnh Công Sơn đã dùng hình ảnh sỏi đá để nói thay nỗi dây dứt khắc khoải của con người về tình yêu bất tử. Tại sao sỏi đá cũng cần có nhau? Một lối so sánh bất cân xứng nhưng cho chúng ta thấy ngay cả một vật phẩm vô tri như sỏi đá cũng cần có nhau để sinh tồn, để tồn tại trong cuộc đời hữu hạn này. Sỏi đá là như thế, huống hồ chi là con người, một thụ tạo có trái tim, có tình cảm, có những khát vọng. Bao lâu trái tim ta còn đập thì tâm hồn chúng ta vẫn còn khao khát tình yêu. Tình yêu đối với gia đình, tình yêu đối với đồng loại, tình yêu đối với cõi nhân sinh tạm bợ này. Thực đúng, ta có thể nói rằng tình yêu chính là sợi chỉ kết nối cuộc đời của con người. Vì vậy nhà thơ Mạc Đăng Khoa đã thốt lên: xin hãy đến cho nhau nụ cười, xin hãy đến cho nhau tình người, xin hãy nói yêu thương một lời, xin hãy tốt cho đời nở hoa. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, vì vậy chúng ta hãy yêu thương nhiều hơn, vì vậy chúng ta hãy cho đi nhiều hơn, và chúng ta hãy sống có ý nghĩa hơn trong cuộc đời vốn mong manh và tạm bợ này. Đó là một trong những cái nhìn về cuộc đời. Còn đối với Kitô giáo chúng ta thì sao? Nếu tình yêu là sợi chỉ xuyên suốt cuộc đời của con người thì ta cũng có thể nói rằng tình yêu chính là sợi chỉ xuyên suốt dòng lịch sử cứu độ của Thiên Chúa. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã nói: lịch sử cứu độ chính là lịch sử của tình yêu. Vì yêu mà Thiên Chúa đến với con người, vì yêu mà Thiên Chúa ban cho Abraham trở thành tổ phụ của một dân tộc, vì yêu mà Thiên Chúa đã ký kết với dân người một giao ước, vì yêu mà Thiên Chúa đồng hành với dân 40 năm trong sa mạc, vì yêu mà Thiên Chúa hứa ban con một của Ngài. Và hôm nay, chính trong bài tin mừng này, lời hứa lịch sử cứu độ đó đã được thực hiện cách thành toàn viên mãn qua chính Đức Giêsu Kitô mà chúng ta gặp thấy trong bài tin mừng hôm nay. Bài tin mừng hôm nay được gọi là dụ ngôn về vườn nho của Thiên Chúa. Đó là một câu chuyện của tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa dành riêng cho một dân tộc, và dân tộc đó không gì khác hơn chính là Israel. Thiên Chúa đánh đổi tất cả để chiếm hữu dân tộc này. Dù có những thăng trầm, dù có những bất trung, dù có những phản bội, Thiên Chúa vẫn luôn trung thành. Thiên Chúa trung thành đến nỗi dù dân phản bội giết chết các ngôn sứ, thậm chí giết chết chính Đức Giêsu con một của Ngài, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi con người. Chúng ta có thể nói rằng tình yêu Thiên Chúa là bất biến. Thiên Chúa yêu đến nỗi không muốn giới hạn mình khi đến với con người, nhưng muốn cùng chung chia trọn một kiếp người, là một con người như mọi người, cùng ăn, cùng uống, cùng đón nhận những khắc khoải lo âu của cuộc đời, và sau cùng là chấp nhận cái chết như một điều bất toàn trong thân phận của con người. Thiên Chúa chúng ta là như thế. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta cùng khám phá dung mạo tình yêu của Thiên Chúa, một Thiên Chúa luôn say mê, một Thiên Chúa luôn yêu thương con người, được thể hiện cụ thể qua Đức Giêsu Kitô. Vì vậy, Đức Thánh Cha Phanxicô trong thông điệp niềm vui tin mừng, Ngài đã chia sẻ: càng biết Đức Giêsu, chúng ta càng muốn nói về Ngài. Càng thưa chuyện với Đức Giêsu, chúng ta càng khao khát nói về Ngài. Càng để Đức Giêsu chiếm đoạt, chúng ta càng khao khát lôi kéo người khác về với Ngài. Xin cho mọi người chúng ta khi lắng nghe bài tin mừng hôm nay biết cảm nghiệm, biết sống tương quan tình yêu với Thiên Chúa bằng cách tin vào Đức Giêsu và sống theo giáo huấn của Ngài, như lời của Thánh Augustino trong tác phẩm Tự Thú. Ngài đã nói lên tất cả mối tương quan của tình yêu trong tương quan với Thiên Chúa, đó là: với tình yêu, mọi thứ đều trở nên có thể. Amen.